18y.net giới thiệu câu chuyện chị Thủy hàng xóm phần 16. Phần 16 thức dậy, thứ đầu tiên đập vào mắt là mấy quả bóng bay vẫn lơ lửng phía trên trần nhà. Tôi quay đầu nhìn sang bên cạnh, thấy đã trống trơn. Chị đã dậy từ lúc nào? Tôi khẽ lắc lắc đầu cho tỉnh táo, nhìn lên người đã thấy một cái khăn tắm to vắt ngang che đi thân thể, chắc là do chị cố ý làm rồi. Mọi chuyện đêm qua như là giấc mơ vậy, nếu mà không thấy mình đang trần truồng, được che bởi một cái khăn tắm chắc tôi vẫn nghĩ tối qua là mơ. Tôi ngồi dậy, mặc đồ vào, nhìn lại căn phòng một lát. Mọi thứ vẫn y nguyên, trừ miếng bánh ăn dở tối qua đã được để gọn lại, chai rượu và hai cái ly đã được cất đi. Tôi đoán chắc chị cũng dậy muộn nên vội đi làm, chưa dọn dẹp được gì cả. Ngó ngó thêm một lúc, nhìn cái đồng hồ, đã gần 9 giờ rồi, thấy một tờ giấy, có viết mấy chữ, chắc là viết cho tôi rồi. Tôi cầm lên đọc, chị phải đi làm rồi, em ngủ dậy thì cứ về nhà đi. Chiều nay chị sẽ về sớm để dọn dẹp tại em mà làm chị dậy muộn đó. Rồi thêm vào đó là một cái mặt vẽ đang tức giận. Tôi mỉm cười, vo tròn mảnh giấy, nhét vô túi quần, hít thở một cái khoan khoái. Ngầm lại mọi thứ, thôi kệ, mình không dọn giúp chị, để chiều chị về dọn, để chị được ngắm thêm những gì mình đã làm vậy. Cầm cái khăn tắm đi vào phòng tắm, thấy cái áo của tôi đã được giặt sạch, đang treo trong đó, chắc chị sợ nên không dám mang ra ngoài phơi. Cầm cái áo trên tay, đi đi lại lại ngó xem còn gì sơ suất không. Mọi thứ ổn cả, tôi leo lên tầng 2, đi ra ngoài ban công. Cái nắng gay gắt của mùa hè chiếu thẳng vào mắt làm tôi bị lóa. Cái nóng như thiêu đốt ập vào người, tôi vẫn đang cởi trần, khẽ quay người lại, đóng cái cửa ngoài ban công. Tiếng chốt cửa tụt xuống kêu cạch một cái, tôi yên tâm, nhìn lên bầu trời không có một gợn mây, ngán ngẩn lắc đầu, ngó ngó một hồi xem có ai không, rồi trèo về nhà. Lần này tôi khôn hơn, cầm theo chìa khóa, ném cái áo đang còn ẩm lên ghế, nằm vật xuống giường, ngẫm nghĩ lại mọi chuyện đêm qua, tôi tự mỉm cười với chính mình, cảm giác thật tuyệt, thật hạnh phúc. Mò trong túi, lấy cái điện thoại ra, bật lên, thấy có một tin nhắn và thông báo có 12 cuộc gọi nhỡ, có 10 cuộc là điện thoại nhà, 2 cuộc là của thằng Tuân, chắc sáng nay mẹ lên gọi tôi dậy không thấy tôi nên gọi đây mà. Chứ tối qua tôi đã về từ lúc 9 giờ, chào bố mẹ rồi mới lên nhà. Tôi gọi lại cho mẹ, giải thích rằng sáng sớm nay dậy đi tập thể dục rồi đi ăn sáng nên không mang theo điện thoại. Mẹ tôi nghe xong cũng nói đôi ba câu rồi thôi. Thế còn thằng Tuân gọi có việc gì nhỉ? Tôi gọi lại cho nó, đã nghe thấy nó oang oang, giờ mới bật điện thoại. A hát, tao gọi nãy giờ mà không được, sang nhà tao ngay nhé, hôm nay có chuyện. Lại chuyện gì không biết, tôi lẩm bẩm, mang cái áo ra phơi, đi vào làm vài công tác buổi sáng, mặc vội cái áo phông rồi đi xuống dưới nhà, sang nhà nó. Vừa bước vào phòng, đã thấy thằng Toàn đang ngồi đó rồi, hai thằng đang lúi húi chắt cái gì đó. Thấy tiếng động, thằng Tuân quay lại nhìn, thấy tôi, nó cười, a, đến rồi hả, vào đây tao bảo này. Tôi nhìn nó, thằng này lần này thần bí ghê. Thằng Toàn thấy tôi, nó bảo, mày lại đây nhanh lên. Thằng Tuân bảo có chuyện mà đợi mày đến mới nói. Tôi ngồi xuống, thằng Tuân cười cười rất tươi. Nó bảo, tao thông báo cho chúng mày một tin đại sự, đó là tao tối qua được chơi được em Hương rồi. Ồ, thằng này trùng hợp thật, tối qua tôi cũng có chị rồi. Nó vui tôi cũng hiểu, vì giờ tôi cũng đang rất vui. Nhìn sang thằng Toàn mồm đang há hốc, vẻ rất chi là ngưỡng mộ. Nó nghi nghi nói, chắc là tối qua em nó cho sờ sờ một tí chứ gì. Thằng Tuân lườm nó, để im tao nói. Tụi mày biết tại sao tao chọn tối qua giới thiệu chính thức với đám bạn không? Vì tối qua nhà em Hương đi vắng cả, nghe nói về quê hết, em nó ở nhà trông nhà. Nó bảo là tối công khai quan hệ mới cho tao, nên là tối qua tao gọi chúng mày đó. Tối qua thằng Sơn về sớm quá, cả đội đi hát mãi hơn 1 giờ mới tan. Tao chở em nó về, nhà thì chả có ai. Men bia thì sẵn trong người, em nó lại hứa là giới thiệu xong sẽ cho tao. Thế là tối qua tao được phá zin em nó rồi mày ơi. Nó nói xong cười sằng sặc, vẻ rất chi là khoái trá. Thằng Toàn bảo, a hát, ngon nha, nhất mày rồi. Mà tao nghĩ, có chắc là mày được phá zin em nó không đó. Gái đại học bây giờ còn zin đéo khác nào vật thể lạ. Thằng Tuân quay sang gõ thằng Toàn một cái. Tao với nó yêu nhau từ năm cấp 3, tao còn không biết chắc tao nói còn là còn, rồi nghe nó ba hoa một hồi, nào là khen em ấy đẹp, cởi áo em, tụt quần em ý, vuốt ve, rên rỉ như thế nào, chuyện thằng bé làm tình thế nào, khen em hương nhiệt tình, bốc lửa, nó còn thêm vào vì là khai cua của hai đứa nên quyết định đi ô tô mui trần không mặc áo mưa, chơi kiểu uống thuốc khẩn cấp, rồi cười khoái trá, nó bảo, thế này, hôm nay coi như là chúc mừng tao chính thức có vợ, tao khao chúng mày ăn sáng nhé, ok chưa, ba đứa lững thững đi ra đường, thằng Tuân khoác vai tôi, nó bảo, sao, còn mày tính khi nào thì giới thiệu con bồ của mày cho tụi tao, tối qua chắc là về đi với em nó hả, cấm cãi, ngoài nó ra chắc không ai kéo mày đi được, kể cả ông bà già mày. Tôi lắc đầu kêu khổ, thằng này tinh thật không khéo nó đánh hơi thấy chị thì chết tôi mất. Tôi nói, ừ, thật ra tối qua là sinh nhật của em nó, nên tao phải về gấp tiền tao vay mày. Cũng là để mua quà đó, hôm qua em rồi, thế hả, nó là con nào thế, ở đâu, cùng khóa với bọn mình hay bọn đàn em lớp 12 hả, tính khi nào cho tao coi mặt đây, tao cũng tò mò, mà tao thấy, tối qua lúc mày đi, con Linh nó buồn lắm, tối qua tao chả thấy nó nói năng gì, cứ ủ rũ mãi, Hương bảo tao là nó kết mày đó, có lần nó đã nói thế với Hương đó, vừa đi nó vừa nói, Linh thực sự thích tôi sao, tôi hỏi, nói bao giờ, nói lâu chưa, tao cũng cảm thấy nó có ý tứ với tao, cũng từ cái hồi thi đại học, nó hay tâm sự linh tinh với tao lắm, nhưng mà tao chả thích nó, tao thích người khác rồi, ừ, chuyện của mày tao biết rồi, tối qua tao cũng có nói với Hương là mày có người yêu rồi, mà lúc đó nó đang lim dim, cũng chả biết có nghe được không. Thôi chết tôi rồi, thằng mồm quạ này, từ cái chuyện tôi đèo chị gặp nó ở quán nét choảng nhau hôm đó, nó đã nghi ngờ nhưng không nói. Giờ nó cứ mang cái tin tức này đi lan truyền cho cái Hương mới chết chứ, mà con Hương là ai, là loa phóng thanh tình nguyện của tỉnh cũng nên. Chả có chuyện gì vào mồm nó mà nửa cái tỉnh này không biết cả. Tôi hối hận vì để thằng Tuân nhìn thấy hôm đó, vốn tin nó là đứa biết tôn trọng cho tôi, ai dè nó lại nói với con Hương. Nếu không phải sự việc hôm đó quá nguy cấp thì còn lâu tôi mới đèo chị đến chỗ nó, mà con Hương chắc chắn nói với con Linh rồi. Khôn nạn thật, sự việc ngày càng ngoài tầm kiểm soát, vỡ lở ra hỏng bét. Tôi bảo nó, đờ em mờ mày, chuyện tao đèo một người tối hôm mày thấy, không phải là người yêu tao, là người khác kia, sao vào mồm mày cứ biến hóa linh tinh thế, sư cha mày chứ hả? Nó nhìn tôi mồm há hốc, sao mày phản ứng dữ vậy, có người yêu thì nói có, càng mừng chứ sao, có gì mà phải giấu, mày nhìn thằng Toàn này, muốn có mà khoe cũng đéo biết móc đâu ra. Nó lại trêu thằng Toàn, chỉ khổ thằng bé nãy giờ lon ton đi trước, chắc không nghe thấy gì, nếu mà chị chưa có chồng, mặc kệ chi bao nhiêu tuổi. Tôi có khi giới thiệu hết cho cả cái phố này cũng nên, nhưng mọi chuyện lại khác. Tôi nói nó, chuyện không đơn giản như thế, sau này chuyện tao có người yêu, có ai hỏi, thì cứ nói là mày không biết gì, kể cả con Hương đó, chuyện này sau tao sẽ nói rõ, có thời điểm thích hợp, tao sẽ giới thiệu với tụi mày sau, giờ chưa phải lúc. Có chuyện gì với con đó mà mày khó xử thế, có khó khăn gì thì bảo tao, tao mà giúp được thì tao giúp cho, mà thôi vào quán đi đã. Đến quán rồi, nó kéo tôi đi vào. Thằng Toàn đã ngồi đó từ khi nào rồi, tôi tình gọi món, thằng Tuân nói, chưa từ từ đã, còn chưa đủ người mà, tôi đang định hỏi xem là ai, thì có tiếng con gái gọi, tụi nó ngồi ở đây nè, ra đây mày, tôi ngó ra, thì ra là con Hương, đêm qua mới mất zin có khác thành đàn bà, nhìn mặt xuân hẳn lên, trông cũng được dáng đó, đi sau nó là cái Linh, hai đứa nó vốn cũng gần nhà nhau, lại chơi cũng thân, nên chắc kéo nhau đi luôn một thể, vì chuyện gì thì chắc con Hương cũng nói với Linh rồi, thấy nó hơi ngượng ngượng đi đằng sau, hai con bé này, dạo này làm dáng ác, cũng biết tô son chát phấn lên mặt rồi, nhìn khá là xinh xắn, cả lũ ngồi xuống ghế gọi món, bắt đầu nói chuyện linh tinh, chủ yếu là thằng Tuân và con Hương nói là chính. Chúng nó đang xuân sắc có khác, được một lát con Linh quay sang nhìn tôi, nó bảo, sao, tối qua trốn về, bị con nào nó hành xác hay sao mà mặt mày hốc hác thể hở, con này, phi thường hỗn, dám nói thế với tôi, thích chơi nhau a hát, tôi nói, đủ cho nó nghe, nãy nó cố ký kéo sát ghế ngồi gần tôi, cũng chả làm gì, chơi trò vợ chồng tí rồi ngủ, nó há hốc mồm, như không tin, vào tai, mặt nó tìm lại, nó cắn môi, nó nói hơi to một tí, cậu quá lắm rồi, học cách nói đó ở đâu vậy hả, không coi tớ ra gì sao, Toàn nói linh tinh, ây 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 ây, rõ ràng nó gây sự trước, giờ còn nói tôi. Mà hôm qua đúng là thế thật mà mặt cười, nó lại nghĩ tôi trêu nó, bọn cùng bàn đang ngồi, im mặt nhìn nó, như không hiểu chuyện gì xảy ra, nó tức lắm, nó định đứng lên, tôi thấy không nên chọc vào nó nữa. Tôi nắm lấy tay nó kéo xuống nói, thôi mấy khi có người mời, ngồi xuống ăn chút đi mà, tại cậu nói tớ trước mà, thôi ngồi đi, mồm nói, tay hơi bóp bóp bàn tay mềm mềm của nó. Nó ngoan ngoãn ngồi xuống, mặt quay đi chỗ khác, tôi giải thích với mọi người, Linh nó hỏi thăm mình tối qua làm gì, mình nói là tôi qua mình về nhà phụ mẹ bị đập đầu vào cạnh tủ. Linh định về lấy cao xoa cho mình đó mà, không có gì đâu, cả lũ nghe mà biết sặc mùi bốc phét, nhưng chả ai nói gì, mặt con Linh hầm hầm như tức lắm, nó cứ quay mặt đi, chả nói năng gì. Tôi cười cười, cái con ương bướng này, tôi nắm lấy bàn tay của nó, đang đặt trên đùi, khẽ vuốt ve mấy cái, tôi ghé sát vào tai nó nói nhỏ, thôi đừng giận mà, tí Sơn Lai Linh về, khao ăn kem, được chưa, hứa đó, nhá, đi mà, rồi lại khẽ bóp bàn tay của nó lườm tôi, nó nói, nhớ đó, tí mà chạy là đừng có trách, rồi quay sang bọn kia, cười nó, cái con này, dễ lừa thật, tí anh kiếm cớ rồi té là xong, mà nghĩ hôm nay cũng chả có gì làm, ở nhà cũng chán, không biết nên làm gì nữa, bữa sáng xong, con Hương nói có việc đến nhà thằng Tuân chơi, gớm, còn việc đếch nào ngoài việc đó nữa, quen mùi rồi là khó bỏ lắm, cẩn thận mà dính một cái là vỡ mồm, rồi nó kêu tôi lai con Linh về, tí quay lại trả xe cho nó, tôi đang định nói là bận lắm, tự nhiên con Linh chen vào, không sao mà, cứ đến nhà Tuân đi, tớ sang nhà Sơn chơi, lâu không sang nhà Sơn chơi rồi, hai cậu đi trước đi, tôi há mồm, nó dám công khai một thân một mình vào nhà tôi. Muốn gì đây, muốn gì, cướp zin anh a hát chưa kịp nói gì, nó bảo, đi thôi, bọn mình đi bộ về trước đi, kệ hai người họ đi xe máy về sau, đi trước đây, pi pi Toàn nhá, nó túm tay tôi đi ra. Tay nó siết chặt như sợ tôi chạy mất đi ra ngoài quán rồi. Nó quay lại cấu liên tục lên tay tôi. Nó bảo đừng hòng mà trốn được bữa kem hôm nay. Đi về nhà lấy xe trước rồi đi. Không đừng có mà trách nhá. Hừm, tưởng làm sao. Hóa ra nó chuẩn bị hết rồi. Lẹo đẽo theo nó về nhà mình mà cứ như về nhà nó ý. Vào đến nhà tôi bảo nó lên nhà chờ một chút. Trời thì nóng, với lại nó ở đây rồi, khó mà trốn được nó, mà nghĩ đi ra ngoài đến là ngại, vào tủ lạnh lấy ra hai hộp kem, đi lên phòng, thấy nó đang loay hoay nghịch cái đầu DVD, lục tung mấy cái đĩa lên để tìm cái gì đó, thấy tôi bưng kem lên, nó nói như trách sơn, mấy cái đĩa tớ tặng hồi Tết đâu rồi, sao tìm không thấy, hay là đánh mất rồi hả, tôi nhìn nó lắc đầu, đặt cái hộp kem xuống, tôi chỉ vào ổ đĩa máy tính, trong kia kìa, tớ hay nghe nên để ở đó, nó nghe xong, cười ngọt ngào, phải nói nó cũng rất xinh, dù sao trước kia trong những năm cấp 3. Con trai ngày 8 tháng 3 hay 20 phần 10 lén xuống lớp tôi tặng nó hoa hơi bị nhiều đó, khuôn mặt rạng rỡ, mái tóc nó vẫn như trước. Tôi nhớ một lần tôi nói là thích con gái để éo tóc để xõa, từ đó tới hát. Trước mặt tôi, nó luôn để tóc xõa như thế, mãi tóc màu dâu ngô dài ngang lưng, nó đang mặc một cái ao thun bó sát người, tôn lên vẻ dẹp của nó, bầu ngực to tròn. Ẩn ẩn hiện hiện trong cái cổ áo hơi trễ, làn da trắng hồng, cái mông cong lên, đang lục lọi đồ của tôi, thỉnh thoảng dướn người lên cao, tìm cái gì đó, lộ khoảng bụng phẳng lì. Cái cặp quần lót màu trắng hơi lộ ra, nhìn cũng rất khiêu khích, tôi ngán ngẩn, cứ làm như nhà nó ý, tôi lại hỏi, thế lại tìm cái gì nữa thế, có ăn kem không thì bảo, chảy ra hết rồi nè, ê ê. Cái con khỉ đột bằng bông tớ tặng cậu ngày sinh nhật đâu hở, sao không thấy hả, còn cả mấy tấm thiệp tớ làm nữa, nhìn cái mặt nó đã lấm tấm mồ hôi, tôi bảo, trong tủ ý, tự nhiên tặng thú bông. Để người khác thấy nghĩ tớ biến thái, mấy tấm thiệp thì ở trên cái kệ cao cao nhất ý, còn hỏi gì nữa không, cái áo cũng trong tủ luôn đó, cái dây lưng đang đeo nè, cái bóp trong túi nè. Có muốn xem hết không? A hát cái mũ thì treo ở dưới nhà đó. Hừ, ra mà ăn kem đi. Nó tặng tôi khá đủ. Chắc còn thiếu cái quần lót là đủ bộ rồi. Nó nghe xong khoái chí lắm. Quay lại, nó nhìn hộp kem. Nãy nó chui giúp tìm kiếm nên chắc thấm mệt. Nó đứng thở. Ơ hay, tưởng đi ăn ở ngoài cơ mà. Thế nói làm gì, đi ra ngoài nóng lắm. Ăn tạm đi, ăn nhanh rồi tớ đèo về. Tôi bật máy tính lên làm gì, mà đuổi người ta hoài thế. Không thích tớ đến nhà cậu chơi. A hát nó đang cầm thìa lên, tham lam múc kem ăn. Không phải, nhìn cái bàn sách và mấy chỗ tớ để đồ kìa. Phá như thế thì ai muốn cho cậu đến hả? Tôi chỉ về phía mà trước đó là một khu rất sạch sẽ và gọn gàng. Nó quay lại nhìn, cười hi hi, khẽ vuốt mấy lọc tóc lòa xòa trên trán. Nó bảo, để đó, tí tớ dọn cho, hiếm khi tớ dọn đồ cho người khác lắm. Cậu có phúc lắm ai hát nha. Thôi đi, nếu cậu không bày ra thì chỗ đó vốn rất gọn gàng mà. Nó cười hi hi rất là tươi. Nó bảo, cậu không biết nịnh hay nói dễ nghe hơn sao hả? Để tớ ăn xong đã nhá. Tôi lại hỏi, thế từ lúc hè về, mất hút đi đâu thế? Không thấy gọi điện gì cả. Nó nhìn tôi lầm bầm. Tự nhiên mẹ kêu về quê, mẹ nói năm đâu đi đại học về quê thăm ông bà, thế là tớ phải về quê, làm luôn lèo gần 2 tuần đó, mới nghỉ được mấy hôm nè, rồi như bực dọc, cúi xuống xúc kem. Tôi nhìn hộp kem, khiếp tôi toàn là quen với hội những người mê kem hay sao ý, cái hộp kem to thế mà nó thoát một cái đã hết hơn nửa, rồi nhìn lên nó, cái môi chúm chím đang liếm liếm cái thìa kem. Nhìn nó tôi lại nhớ đến chị, ăn kem trông rất là ngon lành, tôi nhìn nó mà cảm giác như đang nhìn chị, giá mà tóc nó ngắn thêm một chút thì trông cũng na ná dáng người chị rồi. Thấy tôi nhìn nó chằm chằm, nó bảo, tớ biết, tớ sinh rồi, ngắm kỹ cũng không ngắm hết được đâu, rồi cười hi hi, tôi bĩu môi một cái, quay sang bàn máy tính, ngồi nghịch linh tinh. Thấy gáy mình mát mát, tôi quay lại, thấy mặt nó dắt ngay tôi, đang ngó ngó màn hình máy tính, khuôn mặt nó dắt ngay tôi, cảm nhận được tiếng thở của nó, mùi thơm trên người nó. Một mùi thơm mà của riêng từng người, không ai giống ai cả, nó lẩm bẩm, đọc mấy cái linh tinh trên báo này làm gì, đọc trang này hay hơn nè, nghĩ chắc nó lại gõ chuyên sex TV nên tôi bảo, thôi đi ra ngoài kia dọn đồ cái đi xem nào, ăn xong rồi tính không làm hở, nó quay sang cười cười, thì dọn tí chứ mấy, rồi nhìn nó lúc lắc cái mông, đang lúi húi dọn dẹp được một lúc. Thấy không vang lên tiếng cạch cạch, quay sang, thấy nó đang nằm bẹp trên giường, nằm ngửa lên, thở hồng hộc gớm, chắc ở nhà chơi quen, dọn có tí mà thở ác, nhìn nó đang nằm ngửa lên như thế. Ngực nó nhô cao, phập phồng, nhấp nhô lên xuống theo từng hơi thở, chân hơi dạng ra, khóa quần nhô lên một chút, chật chật, nhìn cũng khó cưỡng lắm, may mà tối qua chị mới cho tôi, được một chập. Nó đứng dậy đi ra ngoài ban công, ngó ngó sang nhà thằng Tuân, rồi thấy nó cười cười cái gì đó, nó đi vào, nó bảo, không biết là hai đứa nó làm gì bên đó nhỉ, mình qua chơi đi, gớm, cứ giả nai, tôi dám chắc con Hương nói hết cho nó rồi, nó đang khiêu khích tôi đây mà, tôi nhìn nó, biết rồi còn hỏi, giờ sang nó ném đá cho vỡ đầu đó, nó cười hi hi, rồi dướn người qua cửa sổ, nhìn sang nhà thằng Tuân thật lâu, mặt nó nghiêm chỉnh lắm, được một hồi, nó quay sang hỏi tôi, nghe nói cậu có bạn gái rồi đúng không, tôi giả bộ giật mình, lại nghe tin tức ở đâu nữa thế? Không cần phải biết, tớ chỉ muốn biết có thật là cậu có bạn gái chưa thôi, làm gì có ai, vớ va vớ vẩn, tôi càu nhàu, không thể cho nó biết được. Nó biết sợ nó lại làm những chuyện mà tôi không thể biết được. Hương nó nói là thằng Tuân bảo cậu có bạn gái rồi, hôm trước mới chở đi dạo, nó nghi hoặc nhìn tôi, trời ơi. Cái mồm thằng Tuân mà cũng tin a hát, cứ nghe nó nói thế thì tớ cứ đèo ai thì đó là bạn gái hết, chắc số tớ chưa tới mức đào hoa thế, vậy chứ tối qua đi đâu mà đòi về sớm vậy. Nó vặn lại vậy, chẳng lẽ theo cậu cứ mờ mờ ám ám là đi với bạn gái a hát, mấy người các cậu hết chuyên nên cứ ngồi đoán này đoán nọ rồi gán cho người khác theo lối suy nghĩ của mình hả? Chả lẽ tớ có việc riêng, nhất nhất phải khai báo sao, phải chối, sống chết cũng phải cãi, mối quan hệ của tôi và chị ngoài hai người ra, không ai được biết hết, nói vậy là không có hả, hi hi, tớ biết là cậu chưa có mà, nó cười cười, quay ra ngoài nghịch linh tinh, đã qua phần kiểm tra trắc nghiệm, may mà nó dễ lừa, to tiếng một tí là nó sợ, mọi chuyện sắp vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Tôi phải xem lại chính mình, mọi chuyện bây giờ đã khác, không thể để người khác thấy chúng tôi quá thân mật, giờ đi đâu cũng phải nhìn trước ngó sau. Giờ hai chúng tôi đã không còn trong sạch nữa rồi, tôi thì không sao, nhưng chị là khác, tôi phải biết nghĩ cho chị, phải kiềm chế khao khát trong lòng mình lại. Phải bình tĩnh suy nghĩ cách đối phó thuận lợi nhất, tôi thầm than thân trách phận, giờ rơi vào tình cảnh quá éo le, càng ngày tôi càng thích chị nhiều hơn, nhưng lại không thể quá thân mật, làm gì cũng phải ngó trước ngó sau, phải dè chừng cho chị, tránh những chuyện bất trắc xảy ra, nhưng tôi quyết không hối hận vì đã thích chị, tôi muốn được ở bên chị nhiều hơn, quan tâm nhiều hơn. Muốn che chở cho chị, bù đắp lại những thiếu thốn của chị. Tôi ngắm mắt lại, tôi lại nghĩ về thân hình yêu thương đó. Mong chị sớm đi làm về, tôi nhớ chị quá, đang suy nghĩ. Tiếng điện thoại lạ reo lên, là tiếng điện thoại của Linh. Nó nghe một hồi rồi kêu tôi đưa nó xuống nhà. Cái Hương về rồi, đang ở cổng nhà tôi chờ nó. Ái chà chà, tàu nhanh có khác. Đánh nhanh rút nhanh, tạm biệt hai đứa nó, gớm, mặt con hương, dâm không tả được, mới ăn vụng xong có khác, mà thằng Tuân đâu nhỉ, hay là mệt quá, đang nằm vật trong nhà, chán thằng này quá. Đang tính chạy sang trêu nó, thấy nó lò dò đi ra, đỡ em mờ, mới ăn xong có khác, híp cả mắt lại, hai thằng ngồi nói chuyện một lúc, mãi rồi cũng đến trưa, mò về nhà xem có cái gì đánh chén không. Hôm nay chả có gì làm cả, ngồi đợi chị đi làm về vậy, vừa mới ăn xong, đang định nhắn tin cho chị, đã thấy chị nhắn tin rồi, thằng kia sang dọn dẹp chút coi, để chị dọn một mình a hát.